Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra và một lúc lâu không có phản ứng. Sau khi từ Bắc Kinh về, hắn dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc. Sân bay Đông Trại, trung tâm vật tư do tập đoàn Trường Phú cùng tập đoàn Chuyển Hóa chung tay xây dựng, khu công nghiệp năng lượng mặt trời là ba công trình lớn nhất hiện nay của Ninh Lăng, đều được đồng thời khởi động thì có thể thấy khối lượng công việc nhiều như thế nào. Sân bay Đông Trại trước đó đã làm không ít công tác chuẩn bị, mà trung tâm vật tư từ khi được ký kết đến lúc chính thức khởi công đã sáng tạo thời gian kỷ lục. Hạng mục này được xây dựng ở thị trấn Bắc Đầu khiến quận Đông Giang vừa hưng phấn nhưng cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nhất là thị trấn Bắc Đầu gần sát khu khai phát Ninh Lăng, gần với khu quy hoạch xây dựng cầu đoàn kết cách đường cao tốc An Thương đoạn qua Ninh Lăng không quá xa. Mặc dù số hộ phải giải tỏa không nhiều nhưng do vị trí tốt nên các hộ này đều muốn được bồi thường nhiều hơn. Sân bay Đông Trại và hạng mục trung tâm vật tư trước sau khởi công khiến hai bên nhìn nhau, xem tiêu chuẩn bồi thường có công bằng không. Mặc dù vị trí địa lý hai nơi không thể so sánh với nhau nhưng ở việc nhận bồi thường thì không ai muốn thua ai. Nếu như việc này không làm tốt thì sẽ dễ ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Việc này đúng là làm khổ cán bộ Đông Giang, thị xã giao toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng cho quận. Việc giải tỏa sân bay Đông Trại chưa kết thúc, việc giải tỏa cho trung tâm vật tư lại toàn diện tiến hành. Nhân viên công tác phụ trách việc này của Đông Giang và cán bộ cơ sở gần như không có cơ hội thở dốc. Chỉ có mỗi khu công nghiệp năng lượng mặt trời là đơn giản hơn một chút. Từ 2 năm trước khi Triệu Quốc Đống mới tới Ninh Lăng đã yêu cầu khu khai phát phải có tầm nhìn xa, phải có định trước, phải học cách đi trước dẫn đầu. Vì thế Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương đều rất quyết đoán đưa ra kế hoạch quy hoạch giai đoạn 2 của khu khai phát và được Hội nghị Thường trực Ủy ban và Hội nghị Thường vụ Thị ủy thông qua. Hiệu suất làm việc của khu khai phát khá nhanh, quy hoạch giai đoạn 2 vừa có liền lập tức tiến hành xây dựng, mở rộng. Hơn nữa phạm vi quy hoạch khá lớn làm cho diện tích khu khai phát tăng lên gấp 3. Khi đó Phó Thị trưởng Thường trực Vưu Liên Hương đã kiên quyết phản đối cho rằng việc đi trước quá nhiều như vậy sẽ mang tới áp lực rất lớn cho tài chính thị xã, nhất là lại chấp hành việc đền bù theo tiêu chuẩn cao nhất như Triệu Quốc Đống yêu cầu. Hơn nữa còn phải đảm bảo nông dân mất đất được đưa hết vào hệ thống đảm bảo an sinh xã hội khiến cho tài chính ủy ban khó có thể chống đỡ khoản chi lớn đến như vậy. Khi ấy Triệu Quốc Đống mới tới mà lại kiên quyết ủng hộ việc này nên cả Vưu Liên Hương và Trung Dược Quân cũng không tiện xung đột với hắn. Vì thế Vưu Liên Hương chỉ có thể chấp nhận nuốt con ruồi này vào bụng. Sau đó Vưu Liên Hương đã có một thời gian mặt lạnh với Triệu Quốc Đống, làm cho trong tiệc cuối năm Triệu Quốc Đống phải tự mình uống mấy chén tỏ vẻ xin lỗi Vưu Liên Hương. Nhưng đúng là đi một bước lớn khiến diện tích khu khai phát tăng lên, xây dựng cơ sở vật chất cũng theo kịp. Sau khi Lưu Như Hoài điều sang làm bí thư quận ủy Tây Giang, Lô Miễn Dương cũng vẫn tuân theo tư tưởng này, việc xây dựng phải đi trước. Qua đó nó cũng khiến cho các nhà đầu tư khi đến khách sạn khu khai phát đều động. Góc truyện audio.com, tâm về hệ thống cơ sở vật chất ở đây. Các nhà đầu tư đi nhiều nơi khảo sát cảm giác đầu tiên bọn họ cảm nhận là về nguồn điện, nước, khí thiên nhiên, xử lý nước thải, thông tin. Nếu tất cả đã xây dựng xong, về phần nhà xưởng chỉ cần anh nói một tiếng thì cũng có thể dựa theo yêu cầu của anh mà đề cử nhiều nhà cung cấp vật liệu xây dựng, công ty xây dựng một cách nhiệt tình thì đúng là làm anh khó có thể từ chối hấp dẫn như vậy. Hạng mục khu công nghiệp năng lượng mặt trời một khi đã được xác định, ngay ngày hôm sau các vị khách đang nghỉ ở Ninh Nguyên cũng được nhân viên công tác của ban quản lý khu khai phát đến viếng thăm. Người phụ trách và nhân viên kỹ thuật của ba công ty Thiên Uy, Thượng Đức và Hán Đức đều được cán bộ khu khai phát nhiệt tình mời tới hiện trường tham quan, hiệu suất làm việc cao như vậy đúng là làm ba công ty đều phải than thở. Ba ngày sau khu đất cho khu công nghiệp đã được xác định, sau đó tiến hành xây dựng nhà xưởng. Trong những ngày này Triệu Quốc Đống mặc dù một lòng một dạ nghĩ tới công việc nhưng nếu nói không suy nghĩ gì tới biến hóa trong nền chính trị quốc gia là giả dối. Sau hội nghị kinh tế phi công hữu tổ chức ở Thanh Đảo, không khí đã ấm hơn. Mấy ngành bị khống chế mạnh như sắt thép, bất động sản, xi măng, điện phân đã ấm lên. Nhất là ngành bất động sản, sắt thép và vật liệu xây dựng được tiêu thụ mạnh hơn trước nhiều. Giá bất động sản các nơi tăng lên đôi chút cũng cho thấy chính sách của Trung ương có hiệu quả. Mà cùng lúc đó đại biểu các công ty tư nhân cũng tỏ vẻ không hài lòng với thái độ và cách đối xử của cơ quan hành chính, việc này càng được nói nhiều trong hội nghị ở Thanh Đảo. Bởi vì nguyên nhân này khiến kết quả xử lý sự kiện Thiết Bản và Kiến Long cũng dần sáng tỏ, thái độ cũng mềm mỏng hơn. Có lời đồn có mấy tập đoàn các nước lớn rất có hứng thú với hai hạng mục của tập đoàn Thiết Bản và Kiến Long, muốn tham gia vào hai hạng mục này. Dưới không khí đó khiến cho việc xử lý hạng mục điện phân hâm đạt của Ninh Lăng trở nên đơn giản. Dù sao từ quy mô hay sức ảnh hưởng của sự kiện này cũng không thể bằng hai cái kia. Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên cũng đã chính thức đưa ra ý kiến xử lý, chỉ yêu cầu thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nghiêm túc kiểm điểm, ngoài ra không có quyết định gì khác. Về phần việc mình làm thường vụ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống vẫn không nghe thấy tin tức gì, giống như mọi người trên thế giới hoàn toàn quên có chuyện này. Người ở thị xã cũng ngại không đề cập, mà tỉnh càng không có ai gọi hỏi. Vì thế Triệu Quốc Đống thậm chí còn nghe ngờ thân phận thường vụ tỉnh ủy của mình có thể trì hoãn tới sau hội nghị lần 4 đại hội đảng 16 hay lai a hơn nữa. Không ngờ vào lúc này lại nhận được tin tốt lành này. Sao vậy, mừng quá nên sừng sốt à, chút định lực cũng không có là sao. Đến khi đầu bên kia truyền lại giọng trêu chọc của Hàn Độ, Triệu Quốc Đống mới tỉnh lại. Ha ha, trưởng ban Hàn, đây là chuyện từ bao giờ vậy? Văn bản vừa tới thì tôi gọi cho cậu, chúc mừng cậu thường vụ Triệu. Hàn Độ rất hiếm khi trêu đùa như vậy với Triệu Quốc Đống, tất nhiên là tâm trạng y khá vui vẻ. Trưởng ban Hàn, còn phải cảm ơn sự quan tâm của ngài. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết nên dùng từ gì để cảm ơn đối phương. Hàn Độ rất quan tâm và ủng hộ hắn, việc hắn có thể thành thường vụ tỉnh ủy cũng có công không nhỏ của Hàn. Cốc truyện audio.com, Độ, làm một trưởng ban tổ chức cán bộ mà ủng hộ một người hết lòng như vậy đúng là hiếm có. Hàn Độ còn đến nói không ít với Ứng Đông Lưu, cũng may Ứng Đông Lưu không phải người hẹp hòi, nếu không đã kiêng kỵ rồi. Hàn Độ nghe được đầu bên Triệu Quốc Đống khá ồn ào, tiếng máy móc gầm vang. Y biết Triệu Quốc Đống nhất định đang ở công trường nên nói qua vài câu rồi dập máy. Tằng Lệnh Thuần cùng Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt, Vân Duệ ở bên thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống thay đổi. Triệu Quốc Đống dù muốn khống chế tâm trạng của mình nhưng mấy người này đi theo hắn vài năm nên biết ngay hắn có việc vui. Chẳng qua chưa kịp hỏi gì thì điện thoại di động của Triệu Quốc Đống lại vang lên. Chúc mừng thường vụ Triệu, vừa nãy chắc trưởng ban Hàn đã gọi điện cho cậu rồi chứ? Nghe lâu vậy tôi cũng thông báo với cậu là 8 giờ 30 sáng thứ ba tuần sau tỉnh ủy muốn nghe thị ủy Ninh Lăng tiến hành kiểm điểm về sự kiện Hâm Đạt, đúng là xấu hổ. Đây là Dương Kính Quang gọi tới, cách Trương.